cuốn này thư Ngọc đấy, khi mà ngài giải nghĩa cái cuốn sách này thì ngài có viết lời tựa. Ngài thư Ngọc, ngài giải nghĩa cuốn sách này thì rồi ngài đổi tên cái cuốn sách này tên là gì ấy nhỉ? Ngài thư Ngọc là người đầu tiên đặt tên cái cuốn sách này là Hương Nhũ Ký. Thế nào là Hương Nhũ Ký nhỉ? Trẻ con ấy thì phải bú sữa mới lớn lên được, mới thành con thành người. Còn chúng ta cũng phải bú sữa, phải uống cái sữa pháp của Phật và của Tổ. Nương nhờ cái sữa pháp của Phật Tổ mà chúng ta mới thành những các bậc thánh nhân, nuôi cái thân tầm thường phàm phu mà lớn lên thành những các thánh nhân. Thế cho nên gọi là sữa. Mà làm sao gọi cái sữa này lại gọi là sữa thơm? Những bài kệ này hay lắm, hay lắm, thơm, nghĩa là ai cũng muốn ngửi, ai cũng muốn thưởng thức. Cho nên người ta vừa được bú sữa thì tầm bổ cho lớn lên, mà được cái sữa ngon, sữa thơm, thành ra người ta khoan khoái, sung sướng uống cái sữa này. Bởi vì cái thơm tho của đạo đức, của nền luân lý ướp thơm cái tinh thần, khiến cho con người thành thánh, thành hiền. Cho nên gọi là sữa thơm. Thì đây ngài nói sữa thơm đây vừa là những cái bài kệ của Phật đặt nói ra trong Kinh Hoa Nghiêm, mà cũng vừa là những cái lời giải nghĩa của Tổ Hoằng Giới, Tổ Độc Thể. Tính tên ngài gọi là Kiến Nguyệt. Ngài có công đức lớn lắm về việc giảng kinh nói pháp. Thế cho nên cái sữa thơm đây vừa là cái bài kệ của Phật là sữa nuôi chúng mình, mà vừa là những cái lời giảng của Tổ, cũng toàn thơm, toàn là cái ý vị đạo đức luân lý để nuôi dưỡng cái tinh thần, nuôi dưỡng cái thánh thánh tâm cho chúng ta. Cho nên gọi là sữa thơm. Thì đây cái ngài viết cái lời ký và ngài đặt tên là sữa thơm. Thì bây giờ cái bài sữa thơm ấy có cái lời tựa của ngài, giờ chúng ta học cái lời tựa của ngài, đọc lại cái đoạn thứ nhất và con cho thầy biết đoạn này nói gì.
Kính thưa thầy, con xin đọc bài. Tỳ lê thiết yếu phát xuất từ đạo, đại đạo, đạo tâm tu chứng và lợi thanh. Ai học văn này, phát nguyện này, làm hạnh này sẽ đồng với bậc viên giác, không hai không khác. Muốn độ sanh, muốn cầu đạo Phật, cần phải nhất tâm. Nếu nguyện và hạnh không đủ, không do đâu chứng nhập.
Tỳ thiết yếu là cái gì? Tỳ ni thiết yếu là cái cuốn sách do ai làm nhỉ? Ngài Hoằng Giới Độc Thể đã, ngài đã soạn tập. Ngài soạn tập tức là ngài làm gì? Cái bộ Tỳ Ni Thiết Yếu này trước kia tên là gì?
Dạ, tên là Phao Nổi Qua Biển Khổ.
Tên là Phao Nổi Qua Biển Khổ, rút ở trong kinh nào nhỉ? Tức là chính là phẩm Tịnh Hạnh rút ở Kinh Hoa Nghiêm. Thế là cái tên đầu tiên ấy là Tịnh Hạnh, rồi thêm mấy bài thần chú vào đổi tên là Phao Nổi. Thế rồi bây giờ đây ấy, ngài Hoằng Giới Độc Thể ngài mới soạn lại, ngài bỏ bớt đi. Trước kia là 247 bài kệ, bây giờ ngài bỏ bớt thì ngài chỉ lấy mấy chục thôi, chỉ giữ lại vài chục, ba bốn chục bài kệ thôi, mà là lấy những cái bài kệ cần dùng hàng ngày, cho nên gọi là thiết yếu, để cho chúng ta tập hàng ngày dùng đến. Mỗi khi chúng ta ăn cơm là chúng ta phải đọc một bài kệ, mỗi khi chúng ta mặc áo chúng ta phải đọc bài kệ, cho đến lên chùa lễ Phật, mỗi khi mà tụng xong bài kinh ấy, chúng ta cũng tự quy y Phật, Phật tử quy y pháp, sự quy y tăng cũng đọc ba bài kệ. Đấy thì những cái cần dùng, đấy cho nên gọi ngài mới soạn ra những cái cần dùng, ngài thâu thập lại những cái cần dùng, cho nên gọi là soạn tập. Thế rồi ngài mới đặt tên là Tỳ Ni. Chứ chính ra là những bài kệ là thuộc về kinh, nhưng mà bây giờ ngài dùng cho các học trò của ngài, ngài bắt học thuộc lòng. Rồi mỗi khi mà trong đời sống hàng ngày, mỗi khi ăn cơm, mỗi khi mặc áo, mỗi khi đi bước chân đi, đấy cứ mỗi một việc là phải khi đọc cái bài này, thầm đọc để cho cái tâm của mình nó được trở về cái hiện tại, phá đi những cái vọng tưởng. Thì ngài đặt tên là Tỳ Ni, tức là ngài cho đây là cái giới, cái luật để ngăn những cái vọng tưởng, cấm những cái vọng tưởng không có hiện lên trong cái lúc chúng ta đang trong cái đời sống hàng ngày, tập cái tinh thần trở về cái hiện tại. Nghĩa là đây cũng giống như cái tứ niệm xứ của mình, nhưng mà tứ niệm xứ thì quán xoay vào cái tâm niệm mà lọc bỏ các vọng tưởng để sống với hiện tại. Thế còn như làm cái Tỳ Ni này, đây là cái phương pháp mà của tổ Hoàng Giới Độc Thể ngài nghĩ ra cái phương pháp này. Cái lúc đầu ấy thì chỉ là phẩm tịnh hạnh ở trong kinh Hoa Nghiêm để cho người ta tụng, cũng như là tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Hoa Nghiêm, ta cứ thế ta tụng thôi, không ai để ý. Nhưng về sau ngài Khương Tạng ngài thấy cái bộ tịnh hạnh có lợi ích, cho nên ngài lưu thông, mà cũng lưu thông là một phẩm kinh để mà tụng thôi. Nhưng đến ngài Hoàng Giới Độc Thể này, ngài mới phát minh ra cái phương pháp để tu cả ba phần giới, định, tuệ, thành tựu một lúc, mà để cho những người sơ tâm bắt đầu vào đạo Phật được hưởng ngay cái phương pháp vào thẳng cái thiền định. Thế cho nên ngài mới soạn ra những các cái soạn lấy những cái bài kệ thiết yếu thôi, chứ không học đọc tràn cung mây như trước, mà bây giờ soạn lấy những cái bài kệ thiết yếu. Ngài tụ tập những cái bài kệ thiết yếu ấy lại đó. Cái ngài mới đặt tên là Tỳ Ni, nghĩa là từ nay ngài coi như đây là giới luật. Các học trò của ngài mỗi khi mặc áo, ăn cơm, bước đi, lúc ngồi, lúc đứng, phải cứ theo cái bài kệ này mà định cái thần lại, mà để cho tan hết những cái vọng tưởng, cái tâm nó trở về cái định và sống trong hiện tại, chứ không có lông bông. Thế cho nên ngài đặt tên là Tỳ Ni, coi như giới luật, mà thật ra lại còn hơn cả giới nữa, bởi vì đủ cả ba phần giới, định và tuệ.